Tên phẩm giải thích cho quý vị hiểu đại khái. Chữ bất tư nghì nghĩa là không thể nghĩ bàn. Bởi vì đối với cái nhìn của kẻ phàm phu, của hàng nhị thừa, không thể hiểu nổi, không thể thấu triệt được cái chỗ làm của Bồ Tát hay là cái diệu dụng của Bồ Tát. Bởi vậy cho nên gọi là bất tư nghì. Chúng ta là phàm phu không thể nghĩ, không thể hiểu được cái điều đó, cũng như hàng vị thừa cũng không thể hiểu được. Cho nên nói bất tư nghì. Hiểu cái tên phẩm thì vô trong chúng ta mới dễ hiểu một chút. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất thấy trong thất này không có sàn tòa, liền khởi nghĩ: các vị đại Bồ Tát và đại đệ tử chúng sẽ ngồi ở chỗ nào? Vô thất thì trong lỏng không có gì hết trơn, mà khách tới đông quá chừng là đông, như vậy giờ ngồi đâu đây? Vừa khởi nghĩ cái câu đó, cái ý đó, thì ông trưởng giả ông liền biết, thầy ông mới bắt đầu ông giải thích. Ông trưởng giả gì mà cài biết được cái ý của ông Xá Lợi Phất, liền bảo ông Xá Lợi Phất rằng: thế nào nhân giả vì pháp đến chăng, vì cầu sàn tòa đến chăng? Ông đến đây là ông vì cầu pháp đến, hay là ông vì chỗ ngồi mà đến? Thì nếu có hỏi vậy mình trả lời sao? Thì tự nhiên phải trả lời vì pháp mà đến, chứ chẳng lẽ thì đến đó mà vì chỗ ngồi. Thì sẵn đó ông phải giải thích. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì sàn tòa mà đến. Ông Duy Ma Kẹt mới nói: vâng, Ngài Xá Lợi Phất, phàm người cầu pháp không tham tiếc cái thân mạng, huống nữa là cái chỗ ngồi hay là sàn tòa. Nghĩa là người cầu pháp gọi là xả thân cầu đạo đó, tức là không có còn tham tiếc thân mạng, huống nữa là nói cái chỗ ngồi. Đây ông mới giảng cho một mạch. Phàm người cầu pháp không có ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu, không ở nơi giới nhập mà cầu, không ở nơi dục sắc vô sắc mà cầu. Như vậy thì đây mới giải thích cái pháp mà chúng ta cầu đó. Cái pháp đó nó không phải là cái tướng của năm quẩn, phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm uẩn, cho nên không có thể tìm cái pháp đó ở ngay trong năm uẩn, mà cái pháp chúng ta cầu đó là cái pháp bất sanh bất diệt, cho nên nó cũng không có ở trong cái gì thập bát giới, thập nhị nhập. Vì vậy mà không có ở trong giới nhập mà cầu, mà cái pháp đó là cái pháp bất sanh bất diệt, cho nên nó không có nằm ở trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà cầu. À, thì như vậy xác nhận trước để cho chúng ta biết người học đạo cầu pháp là cầu cái gì. Không nên căn cứ trên thân năm uẩn cầu, không nên căn cứ trong thập nhị nhập thập bát giới mà cầu, không nên căn cứ trong tam giới mà cầu. Thực kế mới giải thích rộng. Vâng, ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp đó không chấp nơi Phật mà cầu, không chấp nơi pháp mà cầu, không chấp nơi chúng tăng mà cầu. Thì lẽ ra chúng ta cầu pháp hay là học đạo thì tìm nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, tức là ở tam bảo mà cầu. Tại sao ở đây lại không cho mình chấp nơi Phật, pháp, tăng cầu? Bởi vì cái pháp này là cái pháp bất sanh bất diệt. Phật, nếu là Phật Thích Ca ở Ấn Độ thì ngài có bị diệt hay không? À, ngài cũng bị sanh diệt. Còn nếu cái pháp của Phật nói ra, nếu đã là nói ra thì đó cũng là cái tướng sinh diệt. Mà nếu chúng tăng thì chúng tăng cũng là tướng sinh diệt. Cho nên nói không nên chấp vào cái tướng sinh diệt của tam bảo mà cầu, mà pháp này là cái pháp bất sanh bất diệt. Nó đã sẵn có, Phật ngộ cái đó gọi là thành Phật, vì nó là cái chỗ không có sinh diệt. Cho nên khi ngộ được cái pháp này, chứng nhập được cái pháp này thì gọi đó là Niết Bàn, không còn bị sanh diệt nữa. Vì vậy mà tất cả cái tướng, dầu cho cái tướng ngoài đời cho đến cái tướng trong đạo, chúng ta chấp vào đó để cầu cũng đều sai lầm hết. Đó là hai đời. Phàm người cầu pháp không thấy khổ, không thấy khổ để cầu, không thấy đoạn tập để cầu, không thấy không có tạo cái chính trọn vẹn để cầu, cũng không thấy tu đạo để cầu. Đây là tứ đế đó. Thường nói rằng người học đạo y cứ vào pháp tứ đế, cái thứ nhất là phải thấy khổ, phải không? Thứ hai là phải đoạn tập, thứ ba là chứng diệt, thứ tư đó. Thì như vậy bốn cái đó, đó là cái cầu pháp. Vì căn cứ trên pháp tứ đế, khổ tập là cái nhân thế gian, chúng ta phải biết, phải đoạn. Còn đạo đế và diệt đế là cái nhân thức thế gian, chúng ta phải tu, phải chứng. Thì như vậy đó gọi là cầu pháp. Nhưng mà nếu còn thấy cái pháp để tu, còn thấy cái pháp để đoạn, thì đó có phải còn tướng sinh diệt hay không? Mà còn tướng sinh diệt thì chưa phải là cầu cái pháp bất sanh bất diệt. Bởi vậy cho nên nói không phải là cầu bốn cái đó. Như vậy đó là qua cái pháp tứ đế rồi. Vì cớ sao? Vì cái pháp nó không có hí luận, Chữ thí luận này học trong Trung Hoa, quý vị nhớ thí luận là muốn nói cái gì? Còn những cái gì còn thấy hai bên đối đãi sinh diệt thì đó đều là hết khổ, còn có câu, còn có chính vân vân thì nó cũng là còn hai bên. Bởi còn hai bên cho nên nhằm thẳng vào chỗ này cũng gọi là pháp còn thí luận. Nếu nói ta sẽ thấy khổ, đoạn tập, chính diệt, tu đạo, ấy là thí luận, không phải là cầu pháp. Bởi vì đó là cái tướng sinh diệt, vô thường, cho nên nó còn nằm trong cái thí luận, chưa phải là cầu cái pháp bất sanh bất diệt. Vâng, Xá Lợi Phất, cái pháp tên nó là tịch diệt. Tịch diệt tức là lặng lẽ. Nếu hành cái hạnh sanh diệt ấy mà cầu thì đó là cái pháp sanh diệt chứ không phải cầu pháp. Đó là cái cầu sanh diệt chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp thể nó là bất sanh bất diệt. Bây giờ mình dùng cái tướng sinh diệt để mình cầu nó thì đó là mình cầu sanh diệt chứ không phải là cầu pháp. Pháp gọi là vô nhiễm. Nếu nhiễm nơi pháp cho đến niết bàn, ấy là nhiễm trước, không phải là cầu pháp ha. Vì cái bản thể của pháp là không sanh không diệt, không có nhiễm không tịnh, nó thoát ra ngoài đối đãi. Mà bây giờ mình còn có cái tâm mến yêu đắm trước nơi pháp thì như vậy gọi đó là còn nhiễm. Dầu cho mình đắm trước nơi niết bàn thì đó cũng là nhiễm chứ không phải là cầu pháp. Pháp nó không có hành xứ. Hành xứ tức cái chỗ để mình thực hành. Nếu mà có hành, nếu hành nơi pháp ấy ác là hành xứ, không phải là cầu pháp. Tức là cái pháp đó là cái pháp không phải do tạo tác, do làm ra, do tu mà được. Vì cái pháp đó là cái pháp chẳng sanh chẳng diệt, đã sẵn đó. Nếu chúng ta ngộ được thì thấy, chúng ta mê đi thì không thấy, chứ không phải tạo tác làm ra mà được cái pháp đó. Như vậy cho nên nói là nó không có hành xứ. Nếu mà có chỗ hành á, thì tức là không phải cầu pháp. Pháp nó không có thủ xả. Nếu mà thủ xả pháp á, ấy ác là thủ xả chứ không phải là cầu pháp. Thủ là giữ, xả là bỏ. Cái pháp đó nó không có hai bên thì làm gì có giữ, làm gì có bỏ. Nếu còn thấy có giữ có bỏ là mình còn cầu cái giữ bỏ chứ không phải là cầu pháp. Pháp không có chỗ nơi. Nếu chấp vào chỗ nơi ấy ác là chấp chỗ nơi chứ không phải là cầu pháp. Vì cái pháp đó nó không có nơi chốn, bởi vì nó có tướng mạo có hình thức thì mới có nơi chốn. Mà có tướng mạo có hình thức thì đó là tướng sinh diệt vô thường. Còn pháp này nó không có phải là pháp sinh diệt, không phải là pháp vô thường, cho nên nó không có tướng mạo. Và không tướng mạo thì làm gì có chỗ nơi. Bởi vậy cho nên nó là không có tướng mạo chỗ nơi. Nếu mà chắc có chỗ nơi thì không phải cầu pháp. Cái pháp tên là vô tướng. Nếu tùy theo cái tướng mà biết ấy hát là cầu tướng chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái pháp đó nó không có tướng mạo, Nếu mình tìm tướng mạo mà biết nó, đó là cầu tướng, cầu pháp. Pháp không có thể trụ. Nếu mà trụ pháp thì ác là trụ pháp chứ không phải là cầu pháp. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, trong Pháp Bảo Đàn đó, cái câu ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm đó, phải không? Còn nếu có chỗ trụ thì trụ nơi pháp chứ không phải là cầu pháp. Pháp không thể thấy, nghe, hiểu, biết. Nếu thực hành thấy, nghe, hiểu, biết, ấy là thuộc thấy, nghe, hiểu, biết chứ không phải là cầu pháp. Bởi vì cái thấy, nghe, hiểu, biết của mình là cái tướng sinh diệt của tâm thức. Người đã là tướng sinh diệt của tâm thức thì nó không hợp với cái pháp bất sanh bất diệt, cho nên nói không phải là cầu pháp. Cái pháp tên là vô vi. Nếu hành hữu vi ấy là cầu hữu vi chứ không phải là cầu pháp. Vô vi tức là cái pháp không do tạo tác, không có sinh diệt, vì vậy thì gọi là vô vi. Còn nếu mình dùng cái tạo tác sinh diệt thì cái đó là hữu vi, không phải là cầu pháp. Thế nên Xá Lợi Phất, nếu người cầu pháp thì đối tất cả pháp nên không có chỗ cầu. Đối tất cả pháp không có chỗ cầu mới gọi là cầu pháp. Đúng cái câu là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Khi mà nói cái lời này rồi thì 500 vị thiên tử ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh. 500 vị thiên tử nghe giảng tới đây thì được pháp nhãn thanh tịnh. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa này nó quá cao siêu đi, cho nên cái người mới học khó mà hiểu thấu. Bây giờ tôi tạm dùng cái thí dụ để cho quý vị hiểu. Thí dụ như có một cái gương thật là trong, mà bây giờ có ai đó họ lấy dầu hắc, lấy các thứ sơn đen, sơn đỏ, xanh, sơn đỏ gì họ sơn đầy mít hết trơn. Khi ở sân biết hết trơn, mình thấy cái gương mình không biết là gương, tưởng là cái tấm gì, nó không có trong, không có sáng gì hết. Thì bây giờ đây cái gương nó bị người ta sơn phết, nó trở thành đen, thành những cái màu sắc tối tăm, không có sáng, không còn trong. Bây giờ mình muốn cái gương nó trở lại trong sáng thì phải làm sao? Thì lúc đó mình làm cái gì? Mình làm sao cho cái gương nó trong sáng lại được? Mình có làm gì cho cái gương trong sáng không? Hay là mình chỉ làm cho những cái dính ra ngoài nó trôi? Như vậy thì nếu người biết được cái thể gương trong sáng, không nói rằng tôi chùi những cái sơn này để cái gương được trong sáng, có nói vậy không? Mà nên nói rằng tôi đây là chùi những cái sơn nó dính gương, vì gương nó là trong sáng. Nên những cái dính đó tôi chùi sạch thì tự nó là trong sáng, chứ còn không có làm cho cái gương trong sáng. Nếu ai nói làm cho cái gương trong sáng là người đó hiểu được cái gương không? Cũng như vậy, cái pháp bất sanh bất diệt sẵn ở mọi người chúng ta, nó là sẵn rồi. Bây giờ chúng ta không tu gì cho nó nữa, nhưng mà bị phiền não nó che phủ từ trăm ngàn muôn kiếp rồi. Thì bây giờ chúng ta làm cái gì cho cái pháp bất sanh bất diệt đó? Đâu có làm gì cho nó, cũng không cầu không tìm nó, mà bây giờ chúng ta chỉ làm cái việc làm mỗi ngày cho nó giảm thiểu cái phiền não, cái nhiễm ô phiền não nó sạch thì cái thể trong sáng nó hiện tiền, chứ không làm gì cho cái thể trong sáng nữa hết, phải không? Như vậy nhiều người không biết rồi nói rằng tôi tu để được thành Phật. Nếu mà tu để được thành Phật thì ông Phật tới trước chưa có, phải không? Đợi mình tu hết rồi sau ông Phật nó mới hiện ra. Nhưng không phải, Phật đã sẵn ở mình, mà vì phiền não nó che phủ đi mình không thấy được, cho nên mình nói tu đây là nói dẹp phiền não chứ không phải nói làm Phật, phải không? Khi phiền não hết rồi thì ông Phật tự sáng. Đó là để thầm nói lên cái lý này, vì cái lý này là cái lý đã sẵn, không phải mới làm mà được. Bởi vì quý vị hiểu cho thật kỹ cái câu phàm cái gì có làm ra đó đều là cái tước sinh diệt hết, phải không? Mà nếu mình tu á, thì cũng là làm. Tu là cạo, là gọt, là sửa, là bỏ, thì đó là hành động. Mà hành động thì nó nằm trong cái sanh diệt. Mà nó nằm trong sanh diệt mà để cầu cái không sanh diệt, nó hợp lý hay không? Bởi vậy cho nên cái lý đạo là cái lý không sanh diệt. Bởi vậy cho nên nó không thể cầu được, mà chỉ là phá dẹp những cái mê lầm, những cái chấp chặt vô lý của mình đó, nó sạch, nó hết thì cái chân thật nó hiện ra, chứ không phải cầu cái đó được đó. Chứ đừng nghe nói như vậy rồi quý vị nó dịch vậy chắc mình khỏi tu rồi, phải không? Vì tu nào cũng chặt hết trơn. Hiểu vậy thì mới thấy chúng ta tu mỗi ngày dẹp phiền não thì nói rằng tu, cái sự thật ra là chúng ta sửa bỏ hay là cạo gọt những cái làm mờ cái tánh giác của mình. Bỏ hết cái đó thì tánh giác nó đủ, nó hiện, chứ không có làm gì cho cái tánh giác hết. Hiểu như vậy là mới thấy được cái ý nghĩa thâm trầm của bài này. Đâu Huệ Minh đọc đoạn coi.
Ông trưởng giả Di La Cật
để hỏi Ngài Văn Thù lợi: Ngài nhân giả, Ngài giảo hoa vô lượng, ngàn muôn ức na tăng trì cõi nước, như vậy thì cõi nước Phật nào có những cái tòa hạng đầy đủ công đức thượng diệu thành tựu được cái tòa sư tử? Thì Ngài Văn Thù liền nói rằng: Ngài cư sĩ ở phương Đông, qua 36 hằng hà xa cõi nước, có cái thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật đó hiệu là Tu Di Đăng Vương, hiện nay thì còn hiện tại, nay vẫn còn hiện tại. Thân Đức Phật kia cao tới 84,000 do tuần, cái tòa sư tử kia cao cũng tới 84,000 do tuần, trang nghiêm đẹp đẽ bậc nhất. Bây giờ sau khi mà thấy cái thất của ông trống rỗng, không có chỗ ngồi, thì ngài Xá Lợi Phất thì thầm nghĩ, người ta tới thăm bệnh mà không có chỗ ngồi làm sao đây? Thì ông mới giảng cho một hồi về cầu pháp, chứ không phải cầu chỗ ngồi. Bây giờ tới phiên ông muốn tạo cái điều kiện cho ngồi, thì ông hỏi thăm ngài Văn Thù làm vị Bồ Tát đã từng dạo ra trăm ngàn muôn ức thế giới, thì cái thế giới Phật nào có tòa sư tử tốt nhất á, ông giới thiệu giùm tôi. Thì ngài Văn Thù giới thiệu cõi nước Tu Di Tướng á, có Đức Phật hiệu là Tu Di Đăng Vương á, hiện còn đưa cái pháp bên đó. Tòa sư tử là to lớn và đẹp nhất. Như vậy là được giới thiệu rồi đây. Thì ông mới bắt đầu. Khi ấy, ông trưởng giả Di Ma Cật liền hiện sức thần thông, tức thời cõi Phật, Đức Phật kia sai 32,000 cái tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ đến vào trong cái thất của ông Di Ma Cật. Như vậy cái thất ổng màu lớn. Nếu nói là cái thất ấy, thì to lắm thì cũng là 10 thước vuông thôi, phải không? Mà mỗi cái tòa sư tử này ấy, thì nó to lớn tới bao nhiêu. Mà như vậy thì chứa được không tới 1/4 cái tòa sư tử nữa. Huống nữa là tới bao nhiêu tòa? 32,000 cái tòa sư tử tới vào trong thất mà thất không có chặt. Như vậy thì cái tòa sư tử đó vào trong thất, thất không chặt rồi thì còn thêm cái gì nữa? Thì các vị Bồ Tát và hàng đại đệ tử Thích, tức là Đế Thích, Phạm là Phạm Thiên và Tứ Thiên Vương vân vân, xưa chưa từng thấy, tức là từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy cái chuyện lạ như vậy. Cái thất kia, tức là thất con Di Ma Cật á, rộng lớn, thải đều bao trùm hết 32,000 tòa sư tử, không có chướng ngại. Ở trong thành Tỳ Gia Ly và cái cõi Diêm Phù Đề Tứ Thiên Hạ cũng không có bị chật hẹp. Như vậy thì cái tòa tới ở dung ở trong thất hết. Mà nếu cái thất dung hết rồi thì lẽ ra thì cái dùng đó nó phải đầy kín hết. Nhưng mà thành Tỳ Gia Ly cũng không có bị chướng ngại, rồi cả Tứ Thiên Hạ chỗ nào cũng không có bị chướng ngại hết, không bị chặt, không bị ép gì hết. Thải thấy như cũ, như cố, tức là như cũ, đều thấy như cũ, không có chặt hẹp chút nào hết. Điều này dễ tin không? Bởi vậy cho nên gọi là bất tư nghị. Nếu mà mình tin, mình hiểu được là tư nghị được rồi, phải không? Nghĩa là điều này không thể hiểu, không thể tin được, vậy mà vẫn có. Khi ấy ông Di Ma Cật mới bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đến cái tòa sư tử cùng với các cái vị Bồ Tát thượng nhân đồng ngồi, phải tự cái thân đứng như cái tòa kia, tức là thân mình phải đứng bằng cái tòa mới lên ngồi được chứ, phải không? Cái tòa thì cao mà nếu thân mình thấp thì làm sao mà đứng mà ngồi. Cho nên phải tự thân đứng như cái tòa kia. À, thì khi ấy những cái vị Bồ Tát mà đã được thần thông rồi á, liền tự biến hình làm tới 42.000 do tuần, rồi ngồi trên cái tòa sư tử, tức là cao hơn cái tòa mới ngồi được trên tòa. Còn những vị tăng phát ý Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát mới phát tâm á, và những vị đại đệ tử của Phật, tức là Thanh Văn nữa, thì đều không có thể nào mà trèo lên tòa được hết. Thấy buồn chưa? Khi đó thì ta lên tòa ta ngồi hết, còn các ngài đây thì không có thể leo lên ngồi được. Ông Di Ma Cật mới bảo: vâng, ngài Xá Lợi Phất, khi ấy ông Di Ma Cật mới bảo ngài Xá Lợi Phất đến tòa sư tử mà ngồi, tức là mời đó. Thì ông Xá Lợi Phất ngài mới thưa rằng: thầy cư sĩ, cái tòa nó cao lớn, cao rộng, tòa này cao rộng, tôi không thể nào mà trèo lên ngồi được. Ông Di Ma Cật mới bảo: vâng, ngài Xá Lợi Phất, vì Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương mà làm lễ thì mới có thể được ngồi. Thì khi ấy những vị mới phát tâm Bồ Tát và các vị đại đệ tử của Phật liền vì Đức Phật Tu Di Đăng Vương mà làm lễ, liền được lên tòa sư tử mà ngồi. Thì quý vị thấy cái đoạn này nó mang hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất ấy, là cái thất nhỏ mà tòa thì lớn, lớn mà lại nhiều, làm sao dung chứa hết. Đó là cái ý nghĩa về chọn nơi chốn của không gian. Rồi tới cái ý nghĩa thứ hai nữa là Bồ Tát khi cần ngồi cái tòa cao thì các ngài hiện hình cao, liền ngồi được. Còn các cái vị mới phát tâm Bồ Tát và hàng Thanh Văn á, thì không thể hiện hình to lớn để lên ngồi cái tòa to lớn được. Đó là hai cái ý. Thì trước nói về cái ý thứ nhất, bởi vì đứng về hai mặt mà giảng. Mặt thứ nhất ấy, là nói về các pháp tự tính là không. Nếu chúng ta thấy các pháp tự tính là không thì giữa thế gian này có cái gì lớn, cái gì nhỏ đối với cái tính không đó không? Bởi vì đứng về mặt tính không thì không có tướng lớn nhỏ. Lớn nhỏ chỉ là giả tướng chứ không phải là cái tánh không, phải không? Cũng như ví dụ cái dễ, ví dụ như giờ có một đống lúa hay là đống cát, nếu chúng ta nhìn trên cái đống lúa đổ nhiều cả trăm dạ với đống lúa đổ chừng 10 dạ thì sẽ nói đống lớn, đống nhỏ, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta nhìn từng hạt lúa thì thấy có lớn nhỏ không? À, đống cát cũng vậy. Đống cát mà chúng ta đổ chừng 20-30 thước khối với đống cát đổ chừng 1 thước thì thấy có đống cát lớn, đống cát nhỏ. Nhưng mà từng hạt cát, đơn vị riêng từng hạt cát có lớn nhỏ không? À, như vậy thì mỗi cái đơn vị của nó không có lớn nhỏ, nhưng do cái tụ hợp nhiều thì gọi là lớn, tụ họp ít thì gọi đó là nhỏ. Lớn nhỏ tùy duyên tụ họp, phải không? Mà đã là tùy duyên tụ họp là thiệt hay là không thiệt? À, nó không thiệt. Cái đơn vị của hạt lúa, hạt cát mình mới tạm gọi là có, phải không? Còn cái chỗ tụ họp đó là cái giả tướng thôi. Đó là phạm thí dụ, mượn hình thức để mình hiểu cái không hình thức. Thì cái tánh của các pháp, ví dụ như nói cái chùa thì mình nói cái chùa to, nếu nói cái thất thì mình nói cái thất nhỏ, phải không? Thì như vậy, trên cái hình dáng cái chùa, do nó tụ họp nhiều vật liệu thay cất rộng lớn thì nói nó là to. Cái thất nó tụ họp ít vật liệu cho nên gọi nó là nhỏ. Chứ còn cái tính không của cái chùa và tính không của cái thất nó có nhỏ lớn không? À, bởi không nhỏ lớn cho nên nó bao dung nhau. Trên tánh không thì nó dung nhau, không cái, không chướng, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên ở đây mới nói rằng cái tòa sư tử to như vậy đó, mà nhiều như thế đó, đến trong cái Thái Tông Di Ma Cạc cũng không có chặt, không có hẹp. Đó. Rồi tôi tới cả chung quanh, dân chúng, thành phố cũng không thấy có chặt, có hẹp gì hết. Đó. Đó là để nói trên cái lý tánh không có các pháp thì nó dung chứa nhau, không có to, không có nhỏ. Sở dĩ chúng ta nhìn thấy có lớn, có nhỏ, có chặt, có rộng là nhìn trên cái giả tướng, thì giả tướng là không thiệt. Đó là nói về cái lý pháp tánh. Còn nói về cái chỗ chân thật bình đẳng của chư Bồ Tát. Bồ Tát là tâm bình đẳng, mà bình đẳng thì không có thấy, còn đối đãi. Bởi vì nó còn đối đãi thì còn có nhỏ lớn, đâu gọi là bình đẳng, phải không? Mà Bồ Tát nào khi đến chỗ cứu kính rồi, tâm vẫn là bình đẳng như như. Mà đã là bình đẳng như như thì còn nói gì lớn, nói gì nhỏ, nói gì nhiều, nói gì ít. À, bởi vậy cho nên chư Bồ Tát khi mà được đến cái chỗ bình đẳng tuyệt đối đó rồi thì các ngài tự tại, muốn to thì nó to, muốn nhỏ thì nó nhỏ, không có chướng, không có ngại. Còn các hàng thanh văn hay là những vị mới phát ý Bồ Tát thì chưa được cái tâm bình đẳng đó, cho nên thấy có to, có nhỏ, có đối đãi, to nhỏ đối đãi, cho nên thành chướng ngại, phải không? Mà đã thành chướng ngại cho nên nó to rồi, mình nhỏ mình leo lên không nổi đó. Rồi bây giờ làm sao mà lên được? Thì nếu còn trong cái đối đãi thì phải nhờ cái lòng tin, lòng tin Tam Bảo để mà vượt qua. Cho nên phải đảnh lễ Đức Phật Tu Đăng Vương thì mới leo lên ngồi được. Thì bây giờ quý vị thuộc về hạng nào? Hạng muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, hay là cái hạng còn phải nhờ lòng tin? Bởi vậy mình tối nào cũng lại Phật hết rồi vậy đó, phải không? Bởi vì mình chưa có được cái tâm bình đẳng tuyệt đối đó, cho nên mình bị chướng ngại. Bởi chướng ngại cho nên nhờ cái lòng tin Tam Bảo mà dẹp lành chướng ngại. Đó là cái ý nghĩa tu hành. Thế nhiều khi đọc quý vị nghe nói coi như nó lạ lùng, nó khó hiểu, nhưng thật là ý nghĩa rất là thâm sâu. Đọc tiếp coi hạnh bạn này nghe nó càng lạ hơn. Ngài Xá Lợi Phất nói: cư sĩ, thật là chỉ chưa từng có cái thất nhỏ như thế mà dung nhận những cái tòa cao rộng lớn như thế này. Trong cái thành Tỳ Gia Ly không có bị chướng ngại. Lại ở trong cõi Diêm Phù Đề, chợ búa thành ấp và tứ thiên hạ, các cái chư thiên, Long Vương, Quỷ Thần, cung điện cũng không có bị ép chặt hay là ép ngặt. Này Diêm Phù Cật mới nói rằng: vâng, này Xá Lợi Phất, chư Phật Bồ Tát có cái giải thoát tên là Bất Khả Tư Nghì. Nếu mà Bồ Tát trụ ở cái giải thoát này thì đem cái núi Tu Di cao lớn nhét trong cái hạt cải cũng không thấy có thêm bớt. Núi Chúa Tu Di vốn cái tướng cũ nó cũng cái tướng trước nó cũng như cũ, mà tứ thiên vương Đao Lợi và chư thiên cũng không biết mình đã bị nhét vào trong hộp cải. Chỉ có những người đáng được độ đó mới thấy cái núi Tu Di nhét trong hộp cải ấy, gọi là cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Nghe tin nổi không? Cái núi Tu Di mà đem nhét vào trong hộp cải mà không thấy chặt, rồi tất cả chúng sinh ở trong cái núi Tu Di đó bị nhét trong hộp cải mà còn không thấy mình bị nhét phần nào, không hay, không biết. Thì như vậy những cái lý lẽ này mới nghe thì thật là khó hiểu vô cùng. Bây giờ tôi ví dụ nhỏ thôi, ví dụ như cái bàn này, quý vị biết cái bàn này nếu mình dùng cái con mắt trí tuệ Bát Nhã thì cái bàn là tánh không hay tánh có? Bàn này tánh không mà đồ đạc để trên này nó có bị đổ không? Mình biết cái bàn tánh không mà tất cả sự vật trên này nó vẫn yên ổn đó. Bởi vậy cho nên nói về cái lý tánh thì nó như vậy, nghĩa là biết cái lý tánh của núi Tu Di không có lớn, lý tánh của cái hạt cải nó cũng không có nhỏ. Bởi vậy cho nên nó dung nhau mà không có chướng ngại, chứ không phải nói cái sự tướng. Vì vậy mà nghe hiểu thì mới thấy cái lý nó hay, còn nếu không hiểu thì cái lòng tin không thể nào tin nổi. Lại dùng tứ đại hải, tức là bốn cái biển nước trong bốn biển cả mà rút vào ở trong một lỗ chân lông, mà các cái loài cá nè, trạng nè, con dải nè, con đà vân vân, các cái loài thủy tộc nó ở trong cái biển cả, cái tướng của nó vẫn như cũ. Rồi các cái con rồng, quỷ thần, Atula vân vân cũng không biết, không hiểu, không biết là mình đã vào ở trong lỗ chân lông. Đối với những chúng sanh cũng không có thấy có nhiễu loạn nữa. Nghĩa là bốn biển cả mà hút hết nước từ trong lỗ chân lông của mình. Rồi khi hút hết nước vào lỗ chân lông của mình đó, mà trong đó tất cả loài thủy tộc ở dưới biển nó vẫn không thấy nó bị nhét vô trong lỗ chân lông, nó cũng vẫn thấy ngao du tự tại. Thì đó là cái lý như hồi nãy đã nói. Hiểu được cái lý đó thì những câu sau cũng giống như vậy. Lại Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ trong cái pháp môn giải thoát bất khả tư nghì, mà chỉ đoạn thủ, tức là nắm lấy cái thế giới tam thiên đại thiên này, giống như là cái ông thợ gốm, cái tay mặt ông nắm ở trong cái lòng bàn tay, lấy cái tay mặt nắm trong lòng bàn tay rồi ném ra ngoài cái thế giới nhiều như số cát trong hàng, mà những chúng sanh trong đó cũng không hay, không biết mình đã bị ném qua bên kia. Thì quý vị thấy cái thế giới tam thiên đại thiên mà các ngài nắm lại trong lòng bàn tay, giống như mấy ông thợ gốm nắm cái cục đất kìa trong lòng bàn tay, rồi ném nó qua tới hàng hà xa số thế giới, mà chúng sanh ở trong đó cũng không hay, không biết là mình đương bị ném vào bên kia nữa. Như vậy thì thiệt là lạ lùng, thấy không? Đó là để nói cái giải thoát bất tư nghì của Bồ Tát. Lại nữa, khi mà đem trở về nơi chỗ cũ thì điều cũng không có khiến cho người có cái tưởng rằng mình có bị đem qua đem lại, mà ở cái thế giới này cái tướng của nó, tướng trước của nó cũng vẫn như xưa, không có đổi thay. Bị ném đi rồi bị dời về, mà dân chúng trong đó không hay, không biết, cái tướng thế giới cũng không thấy có cái gì đổi thay hết. Lại này Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh ưa sống lâu ở đời thì mới có thể độ được, thì Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày thành một kiếp, khiến cho chúng sanh đó cho rằng mình sống được một kiếp. Hoặc có chúng sanh không ưa sống lâu mà có thể độ được, đừng muốn chết đâu, chết cho mau, chết cho sớm, thì Bồ Tát liền rút một kiếp trở lại thành có 7 ngày, là 7 ngày, khiến cho chúng sanh kia gọi đó là 7 ngày để mà độ họ, tức là thời gian dài ngắn, muốn kéo dài thì kéo, muốn rút ngắn thì ngắn. Những cái đó tin được không? Cũng dễ tin chứ có gì khó. Bởi vì thời gian nó là thông thiệt, phải không? Mà thời gian nó thuộc về tâm niệm của chúng sinh, cho nên có khi một ngày mình thấy ngắn quá chừng, nhất là ngày nào mà mượn huynh đệ làm công tác cho mình đó, phải không? Sao lụi đuổi dòng thấy cái trưa, lụi đuổi dòng thấy cái chiều. Còn nếu ngày nào mà có bà con mà đưa đâu xa hẹn về đó thì ngày đó dài không? Ngồi mà trong sao mà lâu quá là lâu, phải không? Thì như vậy cái thời gian nó thuộc về tâm niệm chúng sinh, có khi mình tưởng nó dài, có khi mình nghĩ nó ngắn, nó không có thiệt. Bởi vậy cho nên Bồ Tát biết thời gian không thiệt, các ngài tùy ý sử dụng nó. Lại này Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ trong cái bất khả tư nghì giải thoát, đem tất cả cái cõi Phật đẹp đẽ, những cái việc mà đẹp đẽ trong tất cả cõi Phật họp lại làm một cõi để chỉ cho chúng sanh. Lại Bồ Tát dùng tất cả cái chúng sanh ở các cõi Phật rồi để ở trên cái trong lòng bàn tay mặt của mình bay đi mười phương để khắp chỉ bài cho tất cả mà không có động cái chỗ cũ, không có bị dời đổi cái chỗ cũ. Lại ngày Xá Lợi Phất, mười phương chúng sanh, những cái đồ cúng dường của mười phương chúng sanh đem cúng dường chư Phật Bồ Tát ở trong một lỗ chân lông đều khiến người ta được thấy. Lại mười phương cõi nước có nào mặt trời, mặt trăng, sao vân vân ở trong một lỗ chân lông mà khắp thấy tất cả. Lại này ngày Xá Lợi Phất, mười phương thế giới có các cái thứ gió, có các cái gió Bồ Tát thải đều hút hết vô trong cái miệng của mình mà thân nó không có tổn. Ở bên ngoài thì các cái loại cây cối cũng không có bị ngã gãy, là bao nhiêu gió mà hút cái hết vô trong miệng mình mà mình không có to lên. Bây giờ mình mà hít hết hơi mà vô thì cái bụng mình sao? Còn các ngài hít hết cái không khí của trời đất gió, trời đất vô mà không thấy mình có tăng có giảm gì hết, mà cây cối ngoài cũng không có đổ, không có gãy. Lại mười phương thế giới khi mà cái kiếp quả nó diệt tận, kiếp quả diệt tận tức là cái thế giới tới cái thời kỳ hoại tận đó, là gọi là cái quả tai đó. Lúc đó cái lửa nó cháy, coi như cái thế giới này còn như một cái tim đèn mà nó bị cháy lụng vậy đó, nó cháy thành tro rồi. Cái lửa tới thế giới cháy nó rần rần như vậy đó, mà dùng tất cả cái lửa đó dồn ở trong bụng, cái diệt lửa nó cũng như cũ mà không có tổn hại gì cái thân thể các ngài hết. Thì như vậy quý vị thấy, chỉ một chút lửa mà nó vô ở trong lưỡi trong miệng mình có tổn không? Mà cái thế giới cháy rần rần, tới thời kỳ quả tai nó cháy rần rần cả thế giới, mà nó nghĩa là sáng rực, mà dồn hết trong bụng mà không có tổn hại gì hết. Thì ngày xưa tôi nghe nói cái thế giới mình mà cháy á, thì tôi khó tin lắm. Bởi vì đất làm sao mà đốt cho được, phải không? Rồi nước như biển làm sao mà cháy. Nhưng bây giờ tin không? À, vì ở dưới nó có dầu sẵn ở chứ, phải không? Cái dầu nó chứa nhiên liệu sẵn ở dưới rồi. Một lúc nào đó mà cái nhiên liệu đó nó bị cái gì đó lọc phủng, cái nó phục trái lên, thì cái thế giới mình nó bị thời kỳ chót đó, thời kỳ rụi ha. Thì cái điều đó nó không phải là không có. Lại này ngày Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ trong cái bất khả tư nghì giải thoát, nhảy một đoạn phải không? Lại ở dưới cái phương dưới, hạ phương tức là ở phương dưới, qua cái thế giới như số kiếp hằng hà sa, các thế giới chư Phật, tức là quý vị chưa có nhớ, ở trong nhà Phật nói mười phương thượng rồi hạ rồi đông tây nam bắc đó. Như vậy thì tám hướng cộng với hai cái hướng thượng và hạ nữa thì chung là mười phương. Mình hồi xưa nghe nói phương trên phương dưới không tin, trên đâu có cái gì, dưới thì đất không, đâu có cái gì, Nhưng bây giờ mình biết trái đất mình đương lăn trong hư không, nó xoay tròn trong hư không, thì ở phía nào cũng có thế giới hết. Cho nên ở đây đứng về mặt phía dưới đó, qua khỏi cái thế giới chư Phật như số các sông Hằng, rồi lấy một cái thế giới của Phật đem lên cái phương trên, cũng qua cái thế giới chư Phật nhiều như số kiếp sông Hằng. Giống như là nói cho dễ hiểu, mình cầm cái dùi nhọn mà mình cắm cái lấm huyết vậy đó, thấy không? Lại thấy người mấy ông già sáng hết tụi con thấy cái dùi nhọn nhọn mà trời mưa tao không còn quét, lại cầm cái lấm huyết kia nó tự gắn rồi đem đi chơi gửi vào bên kia. Rồi nghĩa là chư Bồ Tát đi tuốt xuống cái phía dưới đó, cách hằng hà xa số thế giới, rồi lấy một cái thế giới bùng đưa tuốt lên hằng hà xa số thế giới trên, đưa để trên mà không có bị nhiễu loạn gì hết trơn. Cho nên ở đây nó lá táo thì nó khó hiểu mình lắm biết. Lại ngày Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát, hay dùng thần thông hiện làm thân Phật, là hoặc là hiện thân Bích Chi Phật, hoặc là hiện thân Thanh Văn, hoặc là hiện thân Bế Thiết, hoặc là hiện thân Phạm Vương, hoặc là hiện thân Thế Chủ, tức là làm vua, hoặc là hiện Diễn Lương Thánh Vương, vân vân. Lại mười phương thế giới có những cái tiếng, nào là cái tiếng bậc thượng trung hạ đều hay biến khiến làm ra cái tiếng của Phật, mà diễn nói cái pháp vô thường, khổ không vô ngã. Và mười phương chư Phật có nói những cái giáo pháp gì thì đều ở trong kia khắp khiến cho chúng sinh được nghe. Này ngài Xá Lợi Phất, nay tôi lược nói cái sức bất khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát. Nếu mà nói rộng đó thì tột một kiếp tôi nói cũng không hết nữa. Thì quý vị nghe dễ tin hơn, sức bất khả tư nghì của Bồ Tát như vậy. Thì ở đây chúng ta chỉ cần hiểu hai ý như hồi nãy tôi đã nói. Ý thứ nhất là đứng về tất cả pháp tướng, tự tánh nó là không, cho nên nó không có chướng, không có ngại, không có lớn, không có nhỏ, vân vân. Vì vậy mà gọi là tự tại. Điểm thứ hai là đứng về tâm của Bồ Tát. Bởi tâm bình đẳng cho nên thấy tất cả pháp bình đẳng, mà tất cả pháp bình đẳng cho nên cái tâm đó được tự tại. Mà đã tự tại thì tùy ý biến hiện, nó không có gì chướng, không có cái gì ngại. Như vậy thì cái đoạn này thì có thể tóm lại cho quý vị thấy, cái ý nó có chia ra tám cái vô ngại. Tám cái vô ngại là gì? Một là lớn nhỏ vô ngại, đó tức là cái thách nhỏ xíu, phải không? Mà tòa sư tử thì to, mà dung nhau không có ngại, cho nên là lớn nhỏ không ngại. Hai là động tịnh vô ngại. Động tịnh vô ngại tức là dời chúng sanh ở thế giới này qua thế giới kia, hoặc là tất cả những cái nước ở biển cả dồn vô lỗ chân lông,
mà rồng rắn rồi vân vân nó cũng không thể chướng ngại đó. À, thì cái đó gọi là động tịnh vô ngại. Ba là dài ngắn vô ngại. À, dài ngắn tức là kéo thời gian dài hoặc lúc thời gian ngắn. À, bốn là một hay là nhiều nó vô ngại. À, cũng như nói rằng tất cả chúng sanh cúng dường bao nhiêu thứ đồ cho chư Phật dình trong một lỗ chân lông đều thấy đủ hết, phải không? Đó. Năm là y chánh vô ngại. Y là y báo, chánh là chánh báo, tức là cảnh và người, hai cái đó đều không có chướng ngại. Sáu gọi là nghiệp dụng vô ngại. Nghiệp dụng vô ngại tức là khi mà Ngài dùng những cái tiếng của thế gian rồi chuyển thành cái tiếng nói Phật Pháp, thì gọi là nghiệp dụng vô ngại. Bảy là ứng hiện vô ngại. Có khi ứng hiện thân này, có khi ứng hiện thân kia. Tám là pháp âm vô ngại, tức là cái tiếng nói pháp nó không có trở ngại. Như vậy cho nên dầu cái tiếng chúng sanh có cao có thấp có vực nào cũng đều chuyển thành một thứ tiếng Phật Pháp để cho chúng ta nghe hiểu. Đó gọi là tám cái vô ngại đó. Thì như vậy gọi là bất khả tư nghì giải thoát, là chỉ cho tất cả tám cái điều vô ngại mà Bồ Tát đã được. Khi ấy Ngài Đại Cao Diếp nghe nói cái pháp môn giải pháp bất khả tư nghì của Bồ Tát, Ngài khen ngợi chưa từng có. Chính cái đoạn văn này nó làm cho chúng ta càng thấy sáng tỏ thêm cái ý nghĩa mà Ngài quyền giác ngộ biết thiền ở trong cái kinh Di Phật Cảnh này, phải không? Nghe nói cái pháp môn bất khả tư nghì này thì các vị thanh văn chưa ai khen ngợi, mà Ngài Đại Ca Diếp đứng ra khen ngợi trước. Mà khen ngợi tức là thông cảm chứ. À, đó là Ngài đã thấu hiểu được. Bởi vậy cho nên đối với cái pháp môn bất khả tư nghì này, nó phù hợp với cái thiền tông. Do đó cho nên Ngài Ca Diếp là cái người nghe rồi liền hưởng ứng. Đó. Và khi hưởng ứng Ngài mới nói, Ngài nói với Ngài Tá Lợi Phất rằng chính như có người mù ở trước các cái hình sắc mà không có thể nào thấy, tất cả hàng thanh văn nghe cái pháp môn bất khả tư nghì giải thoát này cũng không có thể nào hiểu, cũng giống y như vậy. Đó. Nghĩa là người mù dầu ở trước họ có bao nhiêu thứ hình sắc đẹp xấu hoặc là màu này trước kia, họ cũng không bao giờ thấy, chỉ có người sáng mắt mới thấy. Thì cũng vậy, hàng thanh văn nghe nói cái pháp bất tư nghì này thì các ngài đều không có thể nhận nổi, hiểu nổi. Mà Ngài Ca Diếp thì theo ở trong kinh cũng nói là hàng thanh văn mà Ngài hiểu được, Ngài thấu được cái lẽ đó. Cho nên Ngài mới nói người trí đó, ai mà
chẳng nghe cái này ai mà chẳng phá cái tâm vô thượng tính đẳng Bồ Đề. Chúng ta vì sao mà hằng dứt cái học giống này hay là cái gốc này tức là gốc Đại Thừa đó, mà đối với cái pháp Đại Thừa mình đã như cái hạt giống bị một bị hư, tất cả hàng thanh vang nghe cái pháp môn bất khả tư nghị này đều nên phải khóc rống lên cái tiếng vang chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới mới phải. Tức là phải tủi thân của mình. Nói như vậy thì quý vị có thể cảm thông được câu nói của Ngài Xá Lợi Phất. Thí dụ như ở đây trong chúng có những người học 5 năm, 10 năm cũ xưa rồi, những người đã học lâu lơ lâu lắc rồi đó, nghe giảng lý tất cả pháp tánh không, nghe giảng lý rằng Bồ Tát có cái bất khả tư nghì thì quý vị còn gật đầu rồi được, phải không? Còn những cái gì mà mới xuất gia một năm nửa năm nghe đó có gật đầu được không, hay là gật đầu bằng con mắt nhắm lại? Nghe sao thì còn có nước gục lên gục xuống, gật đầu bằng cách đó, phải không? Như vậy thì nếu mà xét nghiệm cho kỹ thì cũng được nghe một bài pháp như nhau, mà tại sao những người kia người ta hiểu, người ta vui, còn mình nghe mà sao như ngu như điếc, thì có tuổi không? Thì như vậy quý vị có muốn khóc không? Bởi vậy cho nên ở đây Ngài Ca Diếp muốn diễn tả cái cảnh đó đó, nghĩa là cái pháp môn cao siêu màu nhiệm như vậy, Bồ Tát nghe thì quý thích, còn những cái người thanh văn nghe không hiểu gì hết, lẽ ra phải tủi thân mà khóc rống lên động các tam thiên đại thiên thế giới mới phải, phải không? Đó là ý nghĩa như vậy đó. Chứ không biết tại sao mà biểu người này khóc, biểu người kia là mừng nữa. Tất cả những vị Bồ Tát nên ở kia rằng rất là vui mừng để đảnh thọ cái pháp này. Nếu có Bồ Tát tin hiểu cái pháp môn bất khả tư nghì, tất cả cái chúng ma nó không có bao giờ làm hại được. Nghĩa là tất cả ma chúng vô như chi hà, tức là không làm gì hại được. Ngài Đại Ca Diếp nói, khi nói cái lời này rồi thì 32,000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghe vậy ai nấy đều hoan hỷ phát tâm. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng Ngài Đại Ca Diếp đối với Phật ở hội Liên Sơn thì Ngài mỉm cười trước khi mà thiên hạ ngơ ngáo, phải không? Còn đối với trong cái hội của Ngài Di Ma Cật thì nghe nói cái chỗ bất tư nghì này, Ngài là cái người thông cảm số một. Đó. Như vậy cho nên mới nói là Ngài là tổ để mà đưa tới cái thiền tông đó. Thì như vậy là bài này tất cả quý vị thấy rất là khó hiểu, phải không? Còn nữa hết, còn đoạn nữa nên tôi nói luôn cho rồi. Khi ấy ông Di Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp rằng: này nhân giả, mười phương vô lượng A-tăng kỳ, thế trong cái vô, thế giới vô lượng A-tăng kỳ, các cái chúng ma vương, phần nhiều trụ trong cái pháp môn bất khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát, do bởi cái phương, cái lực, cái sức phương tiện này để mà giáo hóa chúng sinh hiện làm ma vương. Qua cái đoạn này thì quý vị thấy có một cái đảo ngược hết sức là mạnh. Chúng ta tu sợ ma vương không? Còn ma vương là kẻ thù số một, nó làm trở ngại đường tu chúng ta. Nhưng ở đây thì ngài Di Ma Cật ngài nói mười phương vô lượng a tăng kỳ thế giới, ở trong đó các cái chúng ma vương đó, những cái chúng đó phần nhiều là đều trụ trong cái pháp môn bất khả tư nghì giải thoát của Bồ Tát, mà dùng cái sức phương tiện để mà hiện là ma vương đó, chứ không có ma vương thiệt. Như vậy thì sao? Ma vương là người đáng cho mình sợ hay đáng cho mình đảnh lễ? Nói dùng đi, đáng sợ là đáng đảnh lễ, bởi vì đó là Bồ Tát tác bất tư nghì rồi, phải không? Mà nếu ma vương đáng cho mình đảnh lễ thì thế gian này những người chửi mình thì đáng cho mình làm gì? Đáng mình làm gì? Đáng đánh lộn hay là đáng đảnh lễ? Thì quý vị mới thấy, chúng ta nhìn ngược lại một cái thì mới thấy cái hay của Đại Thừa khi nói tới cái hạnh bất tư nghị của Bồ Tát, liền chuyển qua ma vương đó là cái hạnh bất tư nghị của Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì nếu không có ma vương thì Bồ Tát có thành Phật không? Như vậy mà tu mình sợ ma sao? Nếu sợ ma tức là sợ thành Phật, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, có người nào đó đưa phát nguyện, nói tôi nguyện 3 tháng an cư này tu cho thành tựu cái hạnh nhẫn nhục, phát nguyện trước hoàng Phật lại lên lại xuống, khóc lên khóc xuống vậy? Vì tánh mình nóng mà, là nguyện hôm nay mình tu cái hạnh nhẫn nhục. Rồi thì khi mình nguyện vậy đó mà chớ có huynh đệ nào động tới mình thì cái hạnh nhẫn nhục mình thành tựu chưa? Mà giả sử 3 tháng 90 ngày mà tới cái ngày thứ 89 á, bất thần có người nào tới cái trước cổng mình kêu tên mình chửi thì lúc đó mình sao? Nếu kêu tên mình chửi mà giờ kêu tên chửi cái trong mình ứng mình chửi lại thì như vậy hạnh nhẫn nhục thành chưa? Như vậy thì cái người mà tới kêu tên mình chửi đó biết đâu là Bồ Tát bất tư nghì giải thoát, biết được cái tâm của mình, phải không? Cho nên tới thử coi mình đã được chưa. Như vậy thì lá răng kêu tên chửi thì lúc đó mình quỳ ở trong mình đảnh lễ. Vì đây là gặp được Bồ Tát không có một bất cảm tư nghì rồi thì mình phát quỳ đảnh lễ, thì như vậy là thành tựu được cái đức nhẫn nhục của mình, phải không? Cái hạnh nhẫn nhục của mình. Thì tôi thí dụ một cái thì bao nhiêu cái hạnh khác quý vị ráng mà tập, đừng có sợ. Nghĩa là ở trong chúng hoặc trong xóm thế nào cũng có nhiều vị Bồ Tát lắm. Thật
bởi vì Bồ Tát người ta không có cho mình biết. Nếu cho biết thì đâu còn Bồ Tát nữa, lộ mình hình rồi thì mình đánh lễ hoài. Bởi vậy cho nên Bồ Tát hiện tướng Ma Vương. Như vậy thì quý vị từ đây về sau ráng dè dặt, phải không? Khi nào có ai hiện tướng Ma Vương nữa thì đã thầm nghĩ rằng đây là Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị, thì mình liền kính trọng. Đừng có những cái cử chỉ mà làm cho mất cái đạo đức của mình, phải không? Như vậy đó là một cái tu hết sức là hay. Để cho quý vị khỏi, chứ lâu nay thì ai mà chọc mình cứ đến nó ma cái là khi miệt người ta, mà không ngờ chính người ta là Bồ Tát. Như vậy thì từ đây vì sao nhớ cho thật kỹ cái đoạn này để mà tu. Bởi vì để giáo hóa chúng sanh mà các cái nực ngài hiện ra là Ma Vương đó. Lại ngài Ca Diếp, mười phương vô lượng Bồ Tát, hoặc có người thì đi theo mình để xin tai, xin chân, xin lỗ tai, xin lỗ mũi, xin cái đầu, xin con mắt, xin tủy, xin não, xin huyết nhục, da, xương, chợ búa, thành ấp, vợ con, tôi tớ, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, lưu ly, sa kỳ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, kha bối, y phục, đồ ăn uống. Những người sinh như thế phần nhiều là Bồ Tát trụ Bất Khả Tư Nghị giải thoát vậy. Do các ngài dùng cái phương sức phương tiện mà đến thử đó, khiến cho mình cái tâm được kiên cố thêm. Hồi nãy tôi nói về nhẫn, bây giờ nói về thí đó, phải không? Có người xin những cái khó cho mà đừng nói người đó cách cớ, người đó chớ trêu, phải không? Những cái không có hữu ích gì cho họ mà họ cứ xin, mà xin rồi không chán nữa, xin được cái xin hoài, xin mãi, thì xin cho mình muốn tán gia bại sản cũng còn xin hoài, phải không? Thì như vậy ngang đó mình phải nghĩ sao? Cái đó là Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị. Bây giờ giả sử cho hết trơn hết trội cũng không có thiệt thòi gì, đừng có sợ. Chứ còn mình thì thiệt là bụng tốt, nhưng mà xin cái gì nhỏ nhỏ ít ít á, phải không, thì mình còn tốt. Ví dụ có buổi xã xin tiền 2-3 tép thì cho tốt lắm, mà xin nguyên một buổi cái là mực rồi, phải không? Đó là những cái nhỏ thôi, huống nữa là những cái lớn nữa thì thật là khó. Mà chính những người bắt mình làm những cái khó làm đó là cái hạnh Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị, chứ không phải là thường nha. Thành những người đó mình còn kính còn sợ hơn nữa, chứ đừng có nổi sanh với họ. Như vậy thì mới thấy cái đạo đức nó thâm sâu. Nên nhiều khi có mắt phàm chúng ta không có giảng sạch được, rồi cứ thấy ai có cái gì dở, cái gì xấu, mình tưởng đó là cái người tệ, rồi mình khinh miệt họ, có khi tổn đức của mình. Vì đó là Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị ta hiện lên đó nè. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát cậu có bất khả tư nghị giải thoát, có cái sức oai đức, cho nên làm những việc bức bách người ta để thể hiện cho các chúng sanh những việc khó làm như thế, à, để mà chỉ cho chúng sanh những việc khó làm như vậy đó, để cho họ làm, mà họ làm thì họ mới thành tựu được cái công đức lớn, mới thành tựu được Phật quả. Kẻ phàm phu hạ liệt không có cái sức thế lực, không thể có cái sự bức bách như Bồ Tát, à, hay bức bách như Bồ Tát như thế. Thí như các con long tượng nó đạp giày đạp thì không phải là những cái con lừa mà nó có thể kham nổi. Mình nói cách khác, như những con voi lớn nó giày đạp thì loại lừa nó không có thể nào mà có thể kham được. Thì đó là để chỉ cho càng tu cao thì Bồ Tát càng hiện những cái tạo cho mình một điều kiện làm cái khó làm hơn, phải không? Mà mình bây giờ tu có cái tật là đòi dễ không à? Mình tu nhiều phước nhiều phải dễ, phải không? Hồi ít phước thì nó gặp khó, và phước nhiều phải gặp dễ. Mà nếu gặp dễ thì có tiến được đâu. Cho nên tu càng cao thì cái chướng càng lớn, mà cái chướng càng lớn vượt qua thì mình càng lên cao nữa, phải không? Bởi vậy cho nên quý vị đừng nghĩ tôi tu 10 năm, 20 năm rồi chưa có ai dám ăn hiếp tôi à. Mà cái cô này cũng mới tu, và cổ cư sĩ mà cổ dám ăn hiếp tôi, thì biết đâu cô đó là Bồ Tát bất tư nghì đó, phải không? Mới dám làm việc đó. Thì hiểu vậy thì thôi bái bái. Cảm ơn. Như vậy thì tốt. Là tôi nói để cho quý vị nhớ, đừng có hiểu lầm rồi mình tổn phước. Để vì phàm phu hạ liệt cái đâu dám làm những chuyện tội ác đó, những chuyện khó làm đó. Ấy gọi là Bồ Tát trụ, Bồ Tát trí tuệ trụ cái bất khả tư nghì phương tiện pháp môn, là pháp môn phương tiện. Như vậy cái hàng Bồ Tát mà trụ cái chỗ bất tư nghì phương tiện trí tuệ thì các ngài làm những cái điều mà chúng ta không có thể lường được. Bởi vậy cho nên chúng ta đọc trong lịch sử Phật thì chúng ta ghét ông Đề Bà Đạt Đa nhiều ít, à, nhưng mà Phật lại thọ ký cho ông sao sẽ thành Phật. Biết đâu ông là hiện thân của Bồ Tát bất khả tư nghì đó, phải không? Cho nên ông làm như vậy, tạo những cái chướng như vậy mà Phật cũng vượt qua. Rồi chính vì vậy mà cái đạo đức của Phật càng cao. Chứ còn nếu người tu mình mà cái gì cũng xuôi buồm thuận gió hết ấy, thì chắc đức độ không có cao đâu. Muốn ăn liền có ăn, muốn mặc liền có mặc, muốn đi chơi liền được đi chơi, thì đạo đức cao được không? À, có khi bị người ta nhục mạ, có khi bị nghèo thiếu, có khi bị bệnh tật, có khi bị người ta mắng nhiếc vân vân. Những cái cơ hội đó là những cái cơ hội tốt để thấy mình đạo đức nó đã tới đâu. Nhờ những cơ hội đó mình mới có vươn lên, mình mới có thể tiến tới cái đạo quả cao siêu được. Đừng sợ những cái đó, học hành Bồ Tát là phải như vậy, phải không? Chứ còn khác đi chưa phải học hành Bồ Tát.
thời kỳ.